Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lạy niệm hồng danh của Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp theo trong 127. Phật hội cái thấy và các vật quy về một thể chân như, đoạn phát minh lý không phải chẳng không phải. Phật bảo ông Văn Thù và đại chúng rằng, bởi các ngươi chưa vào đẳng cảnh đại định nên còn phân vật, phân phải, phân chẳng, chớ như các Phật mười phương và các bậc đại Bồ Tát thường tự trụ trong cảnh đại định thì không còn phân biệt như vậy. Quý vị thấy rõ rệt không? Đức Phật chỗ này đã nói như vậy, nói rõ rệt như vậy, chỉ cho ông thấy là tức là ông A Nan này sở dĩ mà ông không có được thành chính quả vì ông không có ở trong định. Tu thì quý vị phải định. Mình tu mình không có định ấy, tức là mình không tu gì hết. Thành ra quý vị thấy rõ hôm trước mình mới nói về, tức là tu mà mình cứ nhìn ra ngoài không vô ích. Tức là mình đi mình sửa cảnh ngoài, mình là thợ sửa nhà, thợ sửa ống nước, thợ sửa cầu tiêu thôi, mình đâu có gì đâu. Hoặc là ví dụ mình tới chùa, mình cứ lo mình quét dọn cái này, nấu ăn cái kia, nó tốt chứ phải không tốt, nhưng mà cái đó không phải là tu. Mình phải nói thẳng như vậy quý vị. Mình tu tức là cái tâm của mình phải sửa, tức là mình nhìn vào trong của mình sửa cái đó. Thành ra khi mà mình tu đó, tức là mình làm như vậy. Dĩ nhiên là mình không phải là thầy chùa 100%, thành ra mình cũng có tu hoàn toàn như vậy được. Thành ra cũng chẳng ai nói là mình cư sĩ là mình thành chánh quả được, mình thành Phật được gì hết. Khó lắm. Nhưng mà thật ra nó không khó. Nó không khó là bởi vì chỉ có cái định thôi. Nếu mà mình định được thì mình thành Phật, mình không định, chưa định được thì mình vẫn thành ma như thường. Thế thôi. Thành ra đấy Đức Phật mới nói như vậy. Phật bảo Văn Thù đại chúng, bởi các ngươi chưa vào đẳng cảnh đại định, tức là mấy ông chưa từng nhập vào được cái cảnh đại định đó, thành ra các ông không có hiểu gì hết, mà các ông vẫn nên còn phân vật, phân phải, phân chẳng, tức là vẫn còn phân biệt thế này là thế này, thế kia là thế kia, chứ không có thấy được pháp môn bất nhị, giống như là ông Duy Ma Cật hôm trước mình học rồi phải không? Chứ không phải như các đại Bồ Tát thường trụ trong cảnh đại định thì không còn phân biệt như vậy, rõ rệt ha. Tức là các vị Bồ Đại Bồ Tát mà đã vào đại định rồi thì không còn phân biệt được nữa. Các ngươi phải biết rằng cái kiến tính của kiến phần và cái kiến duyên của tướng phần cho đến thân tướng và tâm tướng, tất cả đều như hoa đốm giữa hư không, gốc chẳng phải có. Cái này mới giữ dần. Cái kiến tính, kiến tính tức là mình trên mình gọi là cái tánh thấy gì phải không? Cái kiến tính thì thật ra là Phật, tức là cái Như Lai Tạng đó. Tức là cái tàng thức, cái Phật tánh đó, quý vị. Tại sao như vậy? Vì mình thường thường mình nghe ở bên thiền tông các ông hay nói là kiến tánh thành Phật gì vậy? Thế mà mình kiến tánh thì mình thành Phật. Thì mình thấy được cái tính của mình. Thì cái tính của mình tức là cái gì? Cái tính của mình tức là kêu lại tạng cái Phật tính của mình thôi. Mình thấy được cái Phật tính của mình thì mình thành Phật. Còn mình không thấy cái Phật tính của mình thì mình vẫn thành chúng sinh như thường. Ở đây quý vị đọc thì quý vị thấy nó hơi rắc rối. Nhưng mà thật sự là nếu mà quý vị chưa học về tri thức học ấy, thì qua cái Phật này là quý vị chịu thua. Phải không? Mình không hiểu nổi. Không hiểu nổi nhưng mà cái này đương nhiên quý vị phải học. Bởi vì cái phần này, cái kinh này là kinh giai đoạn sau cùng hết. Thành ra quý vị nhớ là họ xếp cái kinh này vào thuộc Mật Tông. Mật Tông thì ngày xưa người ta không hiểu. Người ta cứ nói Mật Tông, úi trời, là ba thứ gì mà bùa chú phép cái gì thôi ơi ghê. Chứ họ không biết được là Mật Tông tức là Đại Thừa cao cấp. Có thế thôi, tức là cũng như là cái này là sách đại học, còn mấy cái sách kia, mấy kinh bộ, cái gì là sách tiểu học chẳng hạn, thì cái này là tới đại học rồi. Thì đâu có thế nào mà mình lấy cuốn sách đại học vô, mình lật ra một cái mà mình đọc mà mình hiểu liền được. Nếu mà mình chưa có cái tới cái trình độ đó, thành ra chưa tới trình độ đó thì phải có một ông thầy để ông chỉ cho mình. Kiến tính và kiến duyên ấy nguyên là cái thể bồ đề nhiệm màu trong sáng, mà cái thể bồ đề ấy vắng lặng như hư không, các Phật mười phương thường trụ ở trong đó. Bao nhiêu sắc của hư không, kiến tính và kiến duyên còn chẳng có, huống chi là có cái phải và cái chẳng phải. Tức là tới lúc đó, ví dụ mình thành Phật rồi, hoặc là mình thấy được cái Phật tính rồi thì đâu còn cái nào là đúng, cái nào là sai nữa quý vị, phải không? Thì tất cả đều là đúng hết. Đức Phật là đâu có làm cái gì sai, mà không có sai thì làm sao có đúng được. Thì làm cái gì là nó cũng phải hết, chứ chẳng phải nữa. Tụi mình ở đây mình thấy nó có phải, nó có chẳng phải, nó có cái cay quá, cái không cay quá, cái mặn quá, cái lạt quá. Chứ còn nếu mà đã thành Phật rồi thì cái gì nó cũng giống nhau hết, cái gì nó cũng như hết, như hết, nó không thể nào nó khác được nữa. Thành ra đây quý vị mới thấy cái thầy Bồ Đề ấy vẫn là như hư không rõ rệt. Quý vị thấy, tức là cái Như Lai tàng, cái mà mình gọi là tàng thức đó quý vị, nó không phải nhiều người không hiểu đó. Cái tàng thức là cái của mình để dành vô trong đó, cũng giống như cái nhà băng nó, rồi mai mốt mình ra mình lấy nó, không phải vậy. Mình để trong đó nhưng mà người khác người ta cũng bỏ đó. Khi mà nhà băng nó khai băng cửa rút bây giờ mình tiêu luôn, chứ không phải là tại mình để đó mình sẽ lấy ra nguyên vẹn số đó rồi, không có chuyện đó. Mà nó lộn xộn, thành ra mới có cái dây từ mình gọi là cộng nghiệp. Quý vị nhớ bao nhiêu người đi mà bây giờ tự dưng mình lọt xuống cái tàu đó, mình vượt biên rồi ra cái tàu chìm chết bao luôn, chết hết. Mình không có lúc mình dính vào đó là mình cũng chết. Hoặc là ví dụ như những người ở Nagasaki hoặc ở Hiroshima ngày xưa đó, người ta ở đó thôi, chẳng gì cả, mà bom nguyên tử nó nổ xuống một cái thì thôi, người ta chết. Chẳng phải là người ta làm ác hay là người ta làm gì, mỗi cái người người ta có những nghiệp quả khác nhau. Nhưng mà tới lúc đó thì người ta chịu cái cộng nghiệp, tức là cái nghiệp chung với nhau, vì họ ở chỗ đó. Thành ra quý vị mới thấy lúc mà mình tụng một cái Bồ Tát giới, quý vị nhớ dùng cho Bồ Tát giới, thì ở trong Bồ Tát giới nó có những cái giới nói quý vị không nên ở những chỗ mà cọp beo rắn rết, chỗ quốc chúa tàn bạo nguy hiểm, quý vị nhớ không? Có cái giới chỗ đàng hoàng ấy, cái chỗ mà quốc chúa tàn bạo tức là cái nước mà nó chủ mà nó ác dữ quá, bỏ xứ đó mà đi chỗ khác ấy. Đừng có ở đó, quý vị ở đó thì quý vị phải chịu cái hậu quả của nó, thế thôi, rõ rệt như vậy. Cũng giống như bây giờ mình ở cái xứ nào mà độc tài không gì mình bỏ nó mình đi, cái đó là đúng kinh Phật nói. Đúng giới Bồ Tát chứ không phải nói gì hết. Bởi vì cái thứ đó, bây giờ chẳng hạn như quý vị, bây giờ quý vị làm con nai, mà quý vị vô Savana ở bên cái châu nhà ở, mà bây giờ có nguyên một bầy, không phải một bầy mà 5-7 bầy sư tử, nó chạy lại nó ở. Thì mình khôn hồn mình chạy tới chỗ khác nhé. Mình là con nai mà mình chung mình ở chung nó thì trước sau cũng có ngày nó quất mình à. Phải không? Thì mình thấy rõ rệt như vậy thôi. Mình phải hiểu như vậy. Thì ở đây vậy, cái tàng thức á, tức là một cái cộng nghiệp chung của tất cả những chúng sinh. Thành ra quý vị thấy hồi trước mình học ở trong vũ trụ học Phật giáo đó, mình mới thấy là cái thế giới này rồi sẽ có một ngày nó cánh chung, tức là một ngày nó bị tận thế, mình gọi là tận thế. Tức bởi vì sao? Bởi vì tới lúc đó tất cả quả đất nó sẽ già đi rồi, cái mặt trời nó sẽ khô đi, nó sẽ không còn phát ánh sáng nữa, và trái đất này mình sẽ chết. Cái chuyện đó ai cũng biết hết, họ đã tính ra rồi. Thì chỉ có vài tỷ năm nữa thôi, không sao, vài tỷ năm nữa thôi, chắc mình cũng có sống được đâu. Thành ra mình cũng không lo chuyện đó nữa. Nhưng mà sự thật là nó sẽ tới một ngày cái mặt trời nó sẽ hết năng lượng, nó sẽ không còn phát ánh sáng được nữa, nó sẽ không còn phát sức nóng được nữa. Và như vậy là quả đất mình sẽ chết. Quả đất mình sẽ chết, sẽ lạnh quá, lúc đó đông băng hết, mình chết, sống không nổi nữa. Nhưng mà tới lúc đó thì cũng quá trễ rồi. Thì lúc đó là mình phải chịu cộng nghiệp, tức là tất cả những chúng sinh nào trên quả đất này đều chết hết, không còn ai sống sót được hết, thì chịu thôi, phải không? Thành ra quý vị thấy cái tình thì cộng nghiệp nó là như vậy đó. Thế thôi, thành ra mình khôn hồn nữa, thì bây giờ mình tu thì mình siêu lên cảnh giới khác, mình không còn ở cảnh giới này nữa thì mình mới thoát được. Văn thù, bây giờ tao hỏi ngươi, cái thân của ngươi đó nguyên thiệt là văn thù. Quý vị thấy rõ, tức là cái ngày văn thù sư lợi này á, hỏi Đức Phật để mà Đức Phật trình bày cái ý của Đức Phật ra thôi, chứ không phải tại vì ông A Nan thì ông không có đủ cái kiến thức của ngài Văn Thù để mà ông hỏi những cái câu này. Thành ra bây giờ tự dưng lại có ngài Văn Thù chạy ra mà hỏi. Quý vị thấy ha, cái thân người đó nguyên thiệt là Văn Thù, nó giả sử ngoài Văn Thù lại thêm một Văn Thù nữa, như thế có phải thật là Văn Thù nữa không hay không phải là Văn Thù? Bạch Thế Tôn, tôi lây thiệt Văn Thù, ngoài ra không thể đặt thêm Văn Thù nào khác nữa, vì nếu thêm một Văn Thù nữa mà cũng lại cho là phải Văn Thù, thành ra có hai Văn Thù, còn tôi đã thiệt Văn Thù hiện tại đây thì chẳng đặng gọi là không Văn Thù. Vậy ở trong đó không có hai cái tướng phải và chẳng phải. Thành ra cái đồ xịn nó thì nó vẫn là đồ xịn, phải không? Bây giờ mình photocopy nó ra mình nói thì đưa ra thì nó vẫn là đồ copy thôi, chứ không phải là đồ thật, đồ nhái, tức là bây giờ mình gọi là đồ nhái. Ví dụ quý vị đeo cái sắc Prada Milano thì mấy ngàn đô, bây giờ quý vị đưa cái sắc bây giờ mua đẹp lắm thì trăm mấy, 200, 300 đô có, nó cũng là sắc Prada, nó cũng được Milano vậy, nhưng mà cái đó nó gọi là hàng nhái. Hàng nhái nó khác là hàng xịn, cũng giống như hôm trước mình nói vậy đó. Cái đồng hồ Rolex là 50 đô với cái đồng hồ Rolex 5.000 đô nó khác nhau gì. Cái đồ xịn thì nó 5.000 đô, còn cái đồ nhái thì nó 50 đô. Thì nó khác. Bây giờ nếu mà có cái đồ thật đó, bây giờ để cái đồ nhái bên cạnh nhìn thấy nó cũng giống y hệt như vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải, nó không không thể nào là cái đồ thật được. Thầy ông Văn Thù ông nói vậy. Chứ quý vị thấy, tức là Văn Thù này á, là để ví dụ hỏi cho mình thôi. Chứ quý vị đừng có nghĩ. Bởi vì Văn Thù thật ra là ông hóa thân nhiều lắm. Quý vị nhớ ha, Văn Thù ngày hóa thân ra rất là nhiều. Thầy đã có những Văn Thù khác, nhưng mà nó khác nhau thôi. Cũng giống như bài Bồ Tát Quán Thế Âm này. Bồ Tát Quán Thế Âm thì ông, mình phải nói là ông Quán Thế Âm, ông ấy hóa ra thì rất là nhiều cái hóa thân khác nhau. Kể cả những hóa thân dữ dằn, mà trong thai tịnh giới đó mình gọi là thân phẫn nộ. Như thấy giống như là Mahakala gì đó. Tức là giống như những cái vị mà thấy mà ác thần, thấy hùng dữ ác quá, nhưng mà thật ra là hóa thân của ngài Quan Thế Âm nhỉ. Phật nói cái thấy ấy rất màu, rất sáng, và các vật hư không, trai sắc trần cũng như vậy. Vì cái thấy và các vật đều gốc ở trên tâm tịnh viên, diệu minh, vô thượng bồ đề, chứ không phải là vật gì khác. Do vì lúc tối sơ bất giác, quý vị lấy chữ này, chữ tối sơ bất giác, tức là mình nói được về lâu đời lắm, lâu kiếp lắm rồi, chứ không phải tức là nguyên thủy. Quý vị nhớ nó khác hẳn ha. Nguyên thủy tức là ví dụ như mình nói theo những tôn giáo khác mình gọi là tạo thiên lập địa đó. Tức là cái thời đó nó chưa có cái gì rồi bây giờ nó tạo ra cái đó. Còn cái này mình nói tối sơ tức là xưa xưa tiết mù đi, chưa có biết được. Tức là cái lúc đó nó không phải là cái lúc nguyên thủy, nhưng mà nó lúc xưa quá rồi. Thế là mình gọi là tối sơ. Tối sơ bất giác độ khởi một nghiệp, nên mê mà thành ra nghiệp thức. Từ nghiệp thức là thành ra hai phần, phần tướng và phần kiến. Phần tướng là cái phần nó hiện ra mình, phần kiến là cái mà mình thấy ra được. Nó khác, quý vị thấy không? Hai điểm đó. Hãy thuộc về phần tướng thì có sắc chất và hư không, còn thuộc về phần kiến thì có kiến văn giác trì. Kiến văn giác trì tức là thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết ấy, tức là cái tánh thấy, tức là cái Như Lai Tạng, cái phần tánh của mình đó. Còn cái phần tướng tức là phần hiện ra ngoài đó, thì có sắc chất và hư không, tức là có những cái hiện ra được và những cái không hiện ra, thì gọi là như vậy. Thành ra quý vị thấy cái này ấy, nó hay lắm. Là tại vì ngày xưa cái kinh Phật ông nói như vậy rồi. Quý vị thấy không? Do vì lúc tối sơ bất giác động khởi một nghiệp, nên mê mà thành ra nghiệp thức. Rồi nghiệp thức là thành ra hai phần, phần tướng và phần kiến. Thì cái này quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi phải không? Mình có nói về cái antimatter, tức là cái khoản vật chất. Cái khoản vật chất tức là một cái, một trong những cái nguyên lý mới bây giờ của vật lý học. Đúng ra thì thật ra nó cũng có mới gì, cũng trình độ gần 20 năm nay thì nó cũng phải là mới. Nhưng mà nhiều người vẫn không biết đến cái điểm đó. Mà nếu mà mình không biết đến cái điểm đó thì mình không hiểu được. Mình vẫn còn đụng, giống như tôi đọc mấy cái trang giao điểm của ông Trần Trung Ngọc, ông nói chuyện mà chuyện ete với chuyện gì. Nói những chuyện, xin lỗi quý vị, chuyện đời ông Cố Sơn còn ở chuồng, mặc quần ở chuồng đi ngoài đường. Chuyện đó, cái đó người ta bỏ rồi. Những cái lý thuyết mà về vật lý hoặc là về khoa học đó, xưa cũ quá rồi, phải bỏ nó đi. Thật ra là tại vì người ta đã kiếm ra những cái kiến thức mới khác, và những kiến thức khác nó là chứng minh là những kiến thức đó nó sai rồi, bỏ đi. Thì mình bỏ nó đi, tại sao mình còn ôm víu nó làm cái gì nữa. Mà nói ra thì người ta khác, người ta cười thôi. Mình nói cho giới trẻ nó, cái nó nghe cái mình nói coi vậy thôi, nó vội vàng nó bỏ, nó bịt lỗ tai đi chỗ khác. Vì nó nói ông xưa quá rồi, ông nói chuyện mà người ta đã chứng minh là sai rồi. Cũng giống như bây giờ mà mình nói cái chuyện mà hành tinh Pluto nhỉ, quý vị nhớ hành tinh Pluto rồi. Bây giờ người ta đâu còn cái hành tinh Pluto nữa, mà cách đây là chừng mười mấy hai chục năm rồi quý vị thấy Pluto nổi tiếng thế giới á. Tới ông Walt Disney mà ông vẽ ông Mickey đặt tên con chó, đặt tên Pluto đúng không? Người ta tìm ra cái chất mà chất hóa học, chất mới đó. Chất mới làm bom nguyên tử ra, người ta cũng đặt tên là plutonium. Nổi tiếng dữ lắm, thì các quý vị thấy. Mà tới bây giờ người ta chứng minh là Pluto nó không phải là cái hành tinh nữa, thì thôi tiêu luôn, dẹp hết. Vì thế tức là bây giờ cái mặt thái dương hệ của mình nó chỉ còn có 8 hành tinh thôi, nó không còn 9 hành tinh nữa. Thì nếu quý vị thấy ở trong này mà Đức Phật nói cái này hay lắm. Lúc tổ sơ bất giác động khởi một niệm, thì hồi trước mình nói rồi, quý vị nhớ không? Tức là những cái vật chất của mình á, ví dụ như một triệu vật chất dương, một triệu vật chất âm, thì nó hoàn toàn nó không có gì hết. Tức là nó giống như trong cái khoảng hư không, mình gọi là khoảng hư không ở trên vũ trụ này thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ một triệu vật chất âm, một triệu là một vật chất dương, thì lập tức nó nổ ra sơn hà đại địa hết trời. Chỉ có một niệm ra đây mà Đức Phật nói rõ ràng là động khởi một niệm nên mê mà thành ra nghiệp thức, rồi nó nổi ra hết trời. Thế nên mình hỏi tại sao mình chỉ có một niệm vậy mà bây giờ nó thành ra tất cả thế giới vũ trụ như vậy được? Vậy không? Tâm sinh ra vạn vật hết trời. Mà ngày xưa mình nói như vậy thì mình không hiểu được, mình không hiểu nổi. Nhưng mà bây giờ chính vật lý học họ đã xác minh ra như vậy rồi. Tức là tất cả cái vũ trụ này của mình á, từ cái Big Bang mà trở đi á, hoặc là trước khi cái Big Bang trở đi, nó cũng như vậy thôi. Tức là vật chất nó có rồi chứ mà nó không có. Nhưng mà nó có dưới dạng âm dương mà nó quân bình với nhau. Khi nó quân bình với nhau là mình không hoàn toàn không thấy. Khi mà nó chỉ có lệch ra một chút xíu thôi, tức là chỉ thêm một phần nữa, là lập tức sơn hà đại địa bây giờ nó nổi lên hết. Quý vị có thể tưởng tượng, thành ra bây giờ người ta mới giải thích được tại sao mà vũ trụ bây giờ nó vẫn tiếp tục nó giãn nở ra. Tức là từ lúc đầu tiên nó chỉ nổ một cái thôi mà bây giờ nó giãn nổ ra 40 tỷ năm nay rồi, bây giờ nó giãn tiếp tục là nó giãn nó nổ ra rồi. Tất cả thêm những vũ trụ, thêm những mấy nó ở đâu nó ra mình không biết được. Mình cứ ngồi mình nghĩ trời bây giờ, nhưng mà cái mặt trời mặt trăng này, quả đất này bây giờ nó ở đâu nó ra, nó ở hư không nó đi ra. Thì mình nói nó là hư không nhưng mà thật sự nó không phải hư không, nó là vật chất nó có sẵn nhưng mà tại mình không thấy rồi. Thành ra cái tối sơ bất giác động khởi một niệm nên mê mà thành ra nghiệp thức, thì nghiệp thức lại thành ra hai phần, phần tướng và phần kiến. Tức là Đức Phật nói rõ rệt nè, cũng giống như những người khác thì người ta nói cái phần thể xác và phần linh hồn đi. Tức là cái mà mình thấy được ở phía ngoài đó, tức là cái phần tướng, còn phần cùng với phần kiến thì gọi là kiến văn giác trì. Kiến văn giác trì là chữ Nho, còn bây giờ mình dịch sang tiếng Việt thì mình nói là cái thấy nghe hay biết. Kiến văn giác trì là thấy nghe hay biết, thì là mình nghe chữ cái thấy nghe hay biết, tức là mình hiểu nó vậy rồi. Vậy biết sắc chất hư không và kiến văn giác trì đó đều y nơi chân tâm khởi ra, tức là từ cái tâm mình khởi ra. Mình nói là tâm thôi, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy, nếu bây giờ mình nói về khoa học, tức là mình nói về vật chất, tức là mình nói về vô thần hoàn toàn đó, mình không tin những cái gì về tinh thần đó, thì nó là vật chất dương, vật chất âm, nó không có quân bình nữa mà nó nổi ra. Còn nói theo Đức Phật ở đây á, tức là nói theo về phần tâm linh nhiều hơn, thì Đức Phật nói rõ như vậy, tức là có cái sắc chất hư không và cái kiến văn giác trì đều do chân tâm mình khởi ra hết. Cũng như mặt trăng thứ hai gốc là không có, lẽ nào do nơi mặt trăng thứ hai mà nói phải mặt trăng và chẳng phải mặt trăng được sao? Tức là ví dụ bây giờ mình thấy cái mặt trăng vậy, bây giờ mình để mình nhìn xuống dưới nước thì mình thấy có cái bóng mặt trăng ở dưới nước thì được. Tức là mình thấy mặt trăng thứ hai thì mình đâu có nói là cái mặt trăng thứ hai không phải thật được. Đúng là nó không phải thật, nó không có thật. Nhưng mà nếu mà không có cái mặt trăng thứ nhất kia thì làm gì có cái mặt trăng thứ hai thì được, đúng không? Vì thế muốn thấy cái bóng của nó thì nó phải có cái hình của nó, phải có cái hình thì mới có cái bóng được, chứ không thể nào mà mình nói là cái bóng tự dưng xảy ra mà không có cái hình được. Hai cái nó không phải, nó khác nhau mà không phải giống nhau, nó hoàn toàn nó không giống nhau, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn khác nhau. Bởi vì mình nói nếu vậy tức là hai cái nó khác nhau hoàn toàn, không phải. Nếu như vậy bây giờ mình nói mặt trăng này bò đi chỗ khác, nó đâu có bò được, nó vẫn nằm chỗ đó. Mình cầm cái thau nước mà mình cầm mình nghiêng đi thì mình thấy nó chỗ khác thật, nhưng mà tại vì cái đó là cái hành động của mình làm thôi. Chứ còn thật sự ra thì cái mặt trăng đó nó vẫn là cái bóng của cái mặt trăng thật. Vật thù ơi, nguyên lai chỉ có mặt trăng thiệt mà thôi, mà ở trong đó không có còn cái gì phải trăng là chẳng phải trăng. Tức là nguyên lai là chỉ có một cái mặt trăng ở trên kia thôi, mà ở trong cái mặt trăng đó thì chẳng có cái gì mình gọi là cái mặt trăng, cái này là không phải trăng hết, không có cái chuyện đó. Bây giờ mình có cái hình ra, mình để cái thau nước mà mình nhìn xuống dưới nước, mình thấy cái bóng trăng thì mình nói cái này chẳng phải trăng, còn cái này là trăng thật. Cái này là trăng thật, còn cái này là chẳng phải trăng. Tại mình phân biệt ra, chứ nguyên lai của nó là cái mặt trăng trên kia thì nó không có cái gì là mặt trăng thật hay là không mặt trăng thật hết. Vì mình có cái mà mình gọi là không phải trăng, thành ra mình mới phân biệt ra, mình nói ở cái này là cái trăng, đúng không? Mình nói như vậy thôi. Phật lấy cái pháp hiệp dụ đang phát minh thêm một lớp nữa. Do các ngươi ngày nay chưa được thường trụ nơi cảnh đại định, con mắt trí huệ chưa tỏ, nên đem cái đánh thấy và các sắc trần suy tính chia thành từng môn mà phát sinh ra. Tức là nói bây giờ các ông chưa có ngộ đạo thì không không hiểu được cái chuyện đó. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật mới dạy quý vị đó. Thật ra không cũng phải Đức Phật nói trong này nữa, mà chính ông A-nan, quý vị nhớ không? Là cái phần trên cùng đó, chính ông A-nan ông đã nói rồi. Ông Phật, ông dạy tụi tôi là chỉ có ba pháp môn tu thôi, chỉ quán và định. Chính ông ấy nói vậy rồi, ông ấy biết như vậy chứ mình không, nhưng mà ông không tu. Tức là ông biết nhưng mà ông không làm. Quý vị thấy rõ không? Tức là Đức Phật đã dạy ông rồi, ông biết chứ phải không biết. Tức là ông phải định đi, ông phải ngồi xuống đi, ông đừng có lăng xăng nữa. Mà không, tôi thích lăng xăng. Hú cái phone nó kêu cái tôi chạy liền. Quý vị thấy rõ không? Tức là mình chịu cái ảnh hưởng của nó, chứ không phải là mình làm chủ nó được nữa. Thành ra Đức Phật mới nói rõ ràng thế không? Tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nên đem cái tánh thấy và các sắc trần suy tính thành từng món mà phát minh ra. Nói tánh thấy ở trước và nói các vật là cái thấy, là chẳng phải cái thấy. Nói qua nói lại đều thuộc về vọng tưởng, chứ không thấy được cái lý nhất chân. Nhất chân tức là chỉ có một cái đúng. Chỉ một cái đúng cũng giống như mình nói mới nói tức thì, tức là mặt trăng. Nếu bây giờ mình nhìn thấy mặt trăng đó thì mình thấy cái mặt trăng đó, mình không thể nào nói được cái mặt trăng này là mặt trăng thật hay là mặt trăng giả hay là mặt trăng gì được hết, hay là không phải mặt trăng. Cái nó chỉ có một cái mặt trăng đó thôi. Còn cái hình bóng kia, khi mình thấy cái hình bóng thì mình mới nói được là cái phần giả, tức là cái này không phải mặt trăng này, phải không? Tức là bây giờ mình thấy cái bóng mặt trăng dưới nước, mình nói cái này là cái bóng mặt trăng thôi chứ không phải là mặt trăng. Thành ra mình mới phân biệt ra là, chứ còn nếu mà chỉ có mặt trăng không thì không có. Thì ở đây nó cũng vậy. Nói qua nói lại đều phù về vọng tưởng, chứ không hiểu rằng cái lý nhất chân là như vậy. Tức là bây giờ cũng giống như bây giờ tôi nghe người ta ngồi người ta cãi nhau, người ta nói cái này ông Phật cũng có nói cái này, kinh này là kinh giả, cái này viết ra. Thì cứ ngồi mà nói đi, ông muốn nói gì ông nói. Không có một cái kinh nào mà Đức Phật ký tên đóng dấu ở dưới đó, nói là copyright tôi ngày nào tôi nói gì. Đâu có, không có bây giờ một cái kinh nào Đức Phật viết xuống. Tất cả các kinh bây giờ nói là kinh bộ, là kinh sĩ, kinh gì nữa, cũng đều là toàn là như thị ngã văn, là ông A-nan ông ngồi ông nhắc lại xuống lại thôi. Mà có cái ông nhắc thật, mà có cái người ta ngồi ta chế ra giả nữa, cũng chứng. Mình cũng không có chứng minh được cái chuyện đó. Nhưng mà học giả đó thì người ta nghiên cứu, ta thấy quý vị. Vì có những cái nó lộ liễu dữ lắm. Giống như hôm trước tôi có trình bày với ông Thầy Nguyên Tạng, mà không biết, ông đâu có thèm trả lời được. Rồi ở trang web của ông á, ông đăng một cái bài đó là ông Peter Santina ông dịch, tức là cái thơ của Ngài Long Thọ gửi cho ông vua Gautama Buddha. Nghe không? Quý vị đọc không? Bây giờ quý vị lên trên trang web của Quảng Đức còn vẫn còn cái bài đó. Ông Peter Santina đó, tức là ông là một thầy tu người ngoại quốc, người Âu Châu, người Âu Mỹ nè. Thì ông sang bên đó ông tu, thành ra người ta thích ông. Thì ông thích cũng giỏi, nhưng mà ông cũng bị lòng như thường. Tại vì quý vị biết đó, cái thơ của Ngài Long Thọ gửi cho vua Gautama Buddha. Ngài Long Thọ sinh năm 150, vua Gautama Buddha chết năm 130. Làm sao ông gửi thơ được chú ý? Ông đánh đồng thiếp mà ông lên đồng ông gửi cho ông vua kia. Thành ra cái thơ đó là thơ giả. Sao không phải, nó không phải là của Ngài Long Thọ gửi cho ông vua đó. Ông vua ông chết queo mấy chục năm rồi, xong rồi ông Long Thọ mới sanh ra còn con nít. Bây giờ ông có lớn lên, bây giờ ông viết thơ thì ông viết cho ai? Ông viết cho người sống chẳng lẽ viết cho người chết? Trời. Mà cái chuyện đó là học giả nào người ta cũng biết hết. Thành ra khi mà người ta nghiên cứu, bởi vì quý vị biết cái Ngài Long Thọ đó là học giả, người ta nghiên cứu về cuộc đời của ông nhiều lắm. Thì có những cái tài liệu mà đúng thật là của Ngài Long Thọ viết ra, có những tài liệu không phải Ngài Long Thọ viết ra. Một trong những cái mà lớn nhất bây giờ mình là luận đại trí độ. Quý vị biết luận đại trí độ gì phải không? Đại trí độ luận đó, nói là của Ngài Long Thọ viết ra, nhưng mà thật sự nó không phải của Ngài Long Thọ. Chuyện đó thì học giả người ta biết hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ mình không dám nói ra, tại vì hồi nào bây giờ người ta vẫn tin tưởng cái đó là của Ngài Long Thọ. Thì cũng có thể là ví dụ như là hồi trước Ngài Long Thọ ngồi giảng cho các học trò của ông, các đệ tử của ông, rồi các đệ tử của ông góp lại, sau này viết ra nói là cái này của Ngài Long Thọ viết. Thành ra nói vậy cũng được đi, không thể đề là Ngài Long Thọ viết ra được, phải nói là của ông này viết chép theo như vậy thôi. Giống như là quý vị thấy Bích Nam Lục chẳng hạn, đúng không? À, thì Ngài Viên Ngộ Phật Quảng viết theo là chuyện khác, chứ đâu phải là nói là của ông này cũng viết ra thẳng đâu. Ông nói rõ người này của người khác viết ra như vậy. Thành ra quý vị thấy có những cái mà mình thấy mình phải hiểu, tức là cái này đúng, cái này sai, hay là cái gì đó có thể có, không có thể có. Nó có thể liên lạc, cũng có thể là cái đó là ông ấy nói cho một đệ tử nào đó, thì người đệ tử đó người ta chép lại cái đó. Nhưng mà người ta định đệ tử nó chép thì phải đây là của người đệ tử đó chứ, chứ đâu có thể đây là của Ngài Long Thọ nói viết ra được, không thể được. Bởi không thấu được cái lý nhất chân, thành ra quý vị mới thấy vậy. Nên trong sự suy nghĩ luận bàn chẳng phát được khỏi hai điều phải cũng chẳng phải. Đó, cũng giống như mình mới nói tức thì mình nói ở cái này là của Ngài Long Thọ, cái này không phải của Ngài Long Thọ, nhưng mà mình có chắc cái nào là của Ngài Long Thọ không? Bây giờ học giảng thì người ta nghiên cứu đúng chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình lấy nói cái thơ của Ngài Long Thọ gửi cho Gotamiputra nói về, đương nhiên là ví dụ như mình đưa ra tòa thì cái đó là sai rồi, phải không? Không thể nào mà ông ấy viết cái thơ mà khi ông kia đã chết queo mấy chục năm rồi thì cái đó là sai. Nhưng mà người ta có thể người ta cãi lại lý luận khác, giống như là mình mới nói cái gì đó, tức là ông ấy nói với đệ tử của ông ấy, rồi bây giờ đệ tử của ông viết lại như vậy, nhưng mà cũng không được bởi vì ông kia ông chết trước còn gì. Nó khó được, luật đại chế độ thì mình nói được, chứ còn ông kia ông đã chết queo 20 năm xong rồi ông Long Thọ mới đẻ ra mà giờ nói là của ông. Nhưng mà tại vì mình nể, nhiều người ta nể cái tên Peter Santina, nói là ui ông này ông giỏi lắm, ông đàng hoàng. Đàng hoàng cũng mắc lừa như thường, cái gì đâu. Giống như ngày xưa quý vị biết cả nước Anh, không phải cả nước Anh mà cả thế giới, nó mắc lừa cái ông cố nội. Lúc sang Rampa, quý vị nhớ ông nội đâu không? Lúc sang Rampa, quý vị biết nói gì phải không? Trời ơi, ông biết bằng sách. Trong động gì đó, động gì tuyết sơn với cái gì đó. Ông viết sang, quý vị lên lật đi. Bây giờ nó nói xin lỗi chứ mấy trang Quảng Đức còn mấy trang gì đó Phật học thì vẫn còn mấy cái cuốn sách của ông nội đó. Ông mới là một thằng cha, xin lỗi. Ông là một thợ sửa uống nước người Anh. Rồi ông mới đi ông cạo đầu, ông mặc áo Tây Tạng. Tại hồi đầu thế kỷ thứ 20 ấy, thì quý vị biết lúc đó người ta đâu đã lên được Tây Tạng. Mà ta nghe nói đồn mấy ông sư Tây Tạng kia đồn bùa phép, mật tông rồi khoái. Ai cũng khoái. Ông cố nội này ông cạo đầu, ông mặc áo Tây Tạng. Rồi ông ngồi ông viết sách này. Ông kể lại hồi đó ông ở trên đi tu trên mật tông như trên trong động như thế nào, rồi làm phép học với ông thầy nào như đủ thứ ấy. Viết Thiên Hồ Bát Sát viết một cuốn bán chạy quá, trời bên Anh viết sách là nó bán chạy quá, rồi viết thêm cuốn số 2, cuốn thứ 3, cuốn thứ 4, 5-7 cuốn bây giờ vẫn còn dịch tiếng Việt. Quý vị nhớ cái tên là Lốt Sang Rampa là cái ông cố nội đó, nhưng mà nó kẹt cho ông là tại vì sách bán chạy quá. Mà sách bán chạy quá thì bắt đầu phóng viên nó đi, nó phỏng vấn ông, nó điều tra ông thì lòi ra là ông chưa từng bao giờ đi qua khỏi nước Anh ấy. Ông chỉ ở nước Anh rồi thôi. Rồi mới hỏi ông kể chuyện ở trong là lúc nó điểm đạo, rồi nó khoét con mắt chính giữa này, con mắt số 3 chính giữa này, tâm tình của ông này. Ra bây giờ nó nhìn ông sao chẳng thấy cái gì nữa này. Không phải lúc mà xong rồi tôi về lại nước Anh này á, rồi thầy tôi hóa phép để cho nó lành lại. Nó lành lại xong không có sẹo hết mà. Không, hay lắm. Phép thuốc của Tây Tạng nó thoa vào nó lành hết, không còn thấy cái sẹo nữa hết. Rồi thôi cũng được đi. Thế bây giờ ông nhớ được mấy câu Tây Tạng ông nói mà tôi nghe thử mà. Không, tại lúc tôi ở bên kia tôi tu xong rồi bị Đức Quốc xã nó bắt nhốt vào tù. Thành ra bây giờ tôi quên hết tiếng Tây Tạng, không còn biết chữ nào hết. Xong rồi nó mới đi nó điều tra, mà ông này quái đản điều tra thì mới lòi ra ông nội ra. Thành ra ông ở ngay thành phố London á, mà ông lại thành ra sợ ống nước, nhiều người đã từng lôi ống lại nhà mướn ống lại sửa ống nước cho người ta rồi, gắn ống nước cho người ta rồi đó. Thành ra quý vị thấy rõ làm sao mình phân biệt được cái chuyện giả chuyện thật như vậy? Nó không không thấy mà rất nhiều người trời, tôi nói quý vị biết lúc sang năm qua là bán cả mấy trăm ngàn cuốn sách mà thời đó rất là bắt chạy ghê hồn lắm, tại vì người ta thích, người ta nghe những cái chuyện đó thì người ta thích, mà mấy ông Tây Tạng thì ông đâu có biết tiếng Anh được, thành ra ông này ông tin người Anh mà ông ngồi ông sáng tác ra thì sao, ông sáng tác hư cấu thì ông nói ông biết tiểu thuyết đi không, này là hồi ký của ông đi tu đàng hoàng như vậy, thành ra người ta mới bị lừa, quý vị phải để ý như vậy. Cũng như mặt trăng thứ hai, tính lại suy qua tất cả, chẳng siêu ra khỏi cái lời nghị luận vu vơ, nói những là phải trăng và chẳng phải trăng, đó cũng là tại các người nơi kiến tính và sách trần mà phát minh nên thành như vậy, chứ nếu do nơi cái tánh chân như diệu giác mà phát minh thì đâu phải như thế. Tức là nếu mà mình thấy từ nơi cái Phật tánh của mình ấy, thì không thấy như vậy được, thì không thấy khác được. Tức là giống như là các ngài Bồ Đại Bồ Tát thì các ngài không thấy khác được, còn mình thì mình vẫn thấy, phải không? Ví dụ như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi đọc ông lúc sang năm ba, tự nhiên tôi thấy người nó ngứa ngáy, nó khó chịu quá, cái chán này nó bị bợm. Còn ví dụ như một ông mà người ta thích cái ông lúc sang năm ba đó, nó khoái quá, thì người ta lại lý luận khác, người ta nói đúng là ông này ông thật, ông mới có cái lỗi như vậy, nhưng mà cũng nhờ ông ấy, cũng nhờ ông mới viết như vậy mà thành ra tôi mới biết tới đạo, tôi mới biết tới đạo Phật, chứ hồi đó tôi đâu có hiểu đạo Phật là cái gì đâu, nhờ cái ông này biết. À, thành ra quý vị thấy, thành ra người ta vẫn nói đi thì nói lại cũng được, quý vị thấy rõ Đức Phật nói dưới chuyện này không, mình nói qua cũng được mà nói lại cũng được. Tức là ví dụ như tôi thấy cái chân bị bẩn quá không được, nó phải nhốt nó, phải bắt nó, phải cùng đối với, nhưng mà trong khi một người khác người ta nói đúng là ông nói không có thật, nhưng mà nếu mà không có ông, không có những cái quyển sách mà lúc mà đó tôi đọc ấy, thì tôi cũng chẳng biết cái đạo Phật là cái gì. À, thành ra tức là ông này là người có công, thành ra làm sao mình hiểu được cái này là người có công hay là có tội, quý vị mình không biết được, phải không? Mình đừng có vội vàng mà xét đoán này, bởi mình vội vàng xét đoán là bởi vì mình theo cái kiến văn tách chi này của mình. Còn nếu mà mình đã nhập đại định, đã có cái tâm Bồ Tát, đã thấy được cái Phật tính rồi thì mình không có phân biệt nữa. Như vậy người ta tu là người ta tu, người ta không tu là người ta không tu, thế thôi, chứ mình không có kết luận đến một cái gì. Tức là cái thằng không tu này là thằng bê bối này, không phải, chưa chắc đâu. Còn cái người này người ta tu này, người ta cạo đầu này, người ta dưới chùa này, vậy là tốt, à, chưa chắc là quý vị. Thành ra quý vị phải thấy điều đó, Đức Phật dạy rõ rệt trong này như vậy. Nếu do nơi cái cách tánh chân như diệu giác mà phát minh thì tỏ rằng cái tánh thấy thân tâm và vạn vật nguyên chỉ là một thể của chân giác, tức là thân tâm vạn vật chỉ là một cái thể chân giác. Thành ra quý vị thấy nếu bây giờ mình nói với cái tinh thần khoa học đó thì lúc đầu nó chỉ là những cái vật chất mà mình không thấy được như vậy, tức là những cái vật chất âm, vật chất dương không thấy được, nguyên chỉ là một thể của chân giác. Mà nếu tỏ đặng một thể của chân giác thì đã chẳng xét cái tánh thấy ở trước thân tâm, gọi đó là chỉ đặng, lại cũng chẳng đặng cái tánh thấy trong vạn vật mà gọi là chỉ không đặng. Tức là cái này Đức Phật nói trở lại kia, Đức Phật hỏi ông A Nan, cái nào là cái thấy, cái nào là cái vật thấy, hiểu không? Cái nào là cái tánh thấy, cái nào là cái vật thấy gì? Ông nói cái vật ở ngoài này tức là cái vật thấy, còn cái tánh thấy ở trong của ông ấy, thành ra không thấy được. Còn nếu bây giờ Đức Phật mới nói, nếu mà bây giờ các ông đã vào đại định rồi thì ông không phân biệt cái đó nữa. Cũng như người sáng con mắt thấy mặt trăng thì quyết chẳng suy nghĩ rằng phải trăng hay chẳng phải trăng. Tức là nếu mình thấy cái mặt trăng thật ấy, thì mình không có thắc mắc gì là mặt trăng này thật hay là mặt trăng này không phải thật nữa. Tại ngươi khi ban đầu chấp cái tánh thấy của ngươi ở phía trước, nên tựa hồ có thể chỉ cái tánh thấy ra đặc cập kỳ, đến khi đối với cái hiện diện cho rõ ràng lại tựa hồ như chỉ cái tánh thấy ra không đặc. Tức là ông ấy, lúc Đức Phật hỏi ông ấy, thì đầu tiên ông để cái tánh thấy ông ra ngoài, sau ông hỏi Đức Phật chỉ cho cái tánh thấy nó sai thì ông lại chỉ vô trong. Thành ra tự ông ấy ông đổi dần lại và ông thấy cái này là đúng, cái này là sai, chứ Đức Phật không có nói cái nào là đúng, cái nào là sai hết. Đức Phật chỉ nói ông nói như vậy thì như vậy, có phải như vậy không, thì ông lại nói ông cái này không phải như vậy thì nó là như khác. Tại ngươi khi ban đầu chấp cái tánh thấy của ngươi ở phía trước, nên tự hồ có thể cái tánh thấy ra đặng cập kỳ, đến khi đối với biện luận cho rõ ràng là tự hồ như chỉ cái tánh thấy ra không đặng, đó là do vọng tưởng của ngươi hoặc loạn thành ra nghị luận vân vân. Thế này ngươi ngộ đặng cái lý nhất chân thì cái nghi đó phải dứt, mà nếu cái nghi đó đã dứt tức là đã siêu ra khỏi sự chỉ đặng cùng, chỉ chẳng chỉ đặng. Tức là khi mà ông đã siêu ra khỏi cái cảnh đó, ông đã nhập đại định rồi, thì ông không còn phân minh biệt cái nào là chỉ được, mấy cái gì chỉ không được nữa. Chả con thua gì đối với ông nữa. Thứ 9, hiện cái tánh thấy siêu ngoài tính chất Bạch Thế Tôn, như cái tánh thấy giác duyên, quả là châu biến, quả thường trụ, quả là chẳng sanh, chẳng diệt, như lời Phật nói thì có khác nào bọn tiên phạm trí Ta Tỷ Ca La lập lại 20 năm đế. Đế thứ nhất gọi là vi đế, vọng xưng cái tánh mở mịt là minh tánh thường trụ, và bọn đầu khôi bên thứ các ngoại đạo khổ hạnh, suy tính trong thân họ có cái thật ngã đầy khắp mười phương. Tức là cái này là những cái luận về triết học bên Ấn Độ bên đó. Bên Ấn Độ đó tức là phạm tiên phạm trí, tức là những người mà ra thờ Bà La Môn, phạm trí tức là Bà La Môn đó. Và Ta Tỷ Ca La tức là cái ông kêu bằng là kim mao đồng đó quý vị, tức là cái ông mà ông tóc vàng, ông này ông chế là cái câu chú mà Ma Đăng Già đó, cô Ma Đăng Già mới dùng để mà dụ ông Anan. Ta Tỷ Ca La này là cái ông về sau Kim Dung ấy, viết lên chuyện đó. Thì có Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, quý vị nhớ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nó cũng nổi tiếng dữ. Ông cũng muốn thuộc võ đó phái gì hết, nhưng mà ông nhà vô cái tóc vàng hết, tự nhiên bên tổng cái gì mà có tóc vàng. Thì bên Ấn Độ cũng vậy, nó cũng đâu có phái tóc vàng, nhưng mà cái ông này thì cái tóc nó vàng. Mà sau này người ta mới biết là thật ra có nhiều người mà người ta ở bên Na Uy, quý vị, bên Na Uy với Đại Thụy Điển, tức là ngày xưa cái vùng trên đó họ đã từng đi xuống theo cái con đường lụa họ đi ra. Thành ra có nhiều cái dân đó mà mắt xanh tóc vàng ngộ lắm. Quý vị thấy ngay như bên Afghanistan cũng vậy, có nhiều cái dân nó như vậy. Và có nhiều cái bộ lạc nó ở trên núi đó thì người nó y hệt như là bên người Âu Châu thôi, hoàn toàn không có giống gì bên Á Châu hết. Chắc quý vị biết những cái bộ lạc đó, những cái bộ lạc đó thì họ sống ở đó, họ vì họ tách rời ra, họ không có trộn giống nữa, thì nó còn khác. Mình nhiều cái chương trình mà phỏng vấn đó, người ta đi, người ta dùng những cái chương trình ở trên TV đó, người ta quay thì quý vị thấy những cái cảnh đó. Tức là sao? Tức là những cái vùng đó họ khác. Ở đây cái triết lý này của Phạm Chí tức là Bà La Môn, người ta Tỷ Ca La lập 25 đế, 25 cái sự thật, tức là họ tin như vậy, tức là có 25 cái sự thật. Và cái sự thật đầu tiên của họ, đế thứ nhất gọi là minh đế, vọng xưng cái tánh mở mịt là minh tánh thường trụ, thì nó cũng giống như bên Đạo Lão thôi. Quý vị nhớ không? Bên Đạo Lão thì họ cũng tin vậy. Hỗn mang sanh thái cực, thì thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, gì phải không? Chắc quý vị nhớ gì phải không? Không nhớ thì cũng biết đi, trời ơi. Chứ Đạo Lão mà không biết nữa. Vì Việt Nam mình là cũng ba tôn giáo là gồm tam giáo đó, tam giáo đồng quy đó, tam giáo tức là Khổng giáo, Lão giáo với lại Phật giáo. Thì thường đó, những người mà gọi là ông sư thì ông cũng có bùa phép mà của Đạo Lão. Đạo Lão tức là cái đạo mà bùa chú, đạo mà phù phép dữ lắm quý vị. Tức là cái bằng tu tiên. Đạo Lão là người họ gọi là tu tiên. Tu tiên tức là họ tu để mà họ thoát tục ra, họ thành tiên. Thành ra thì nó khác. Thì cái Đạo Lão đó, họ cái lý thuyết của họ là đầu tiên là hỗn mang sanh thái cực. Hỗn mang tức là cái chaos, cái lúc đầu tiên nó tức là thế giới nó mờ mịt, nó không có cái gì hết. Nó thì cái hỗn mang đó nó mới gom lại thành ra thái cực, tức là hai cái khác chống đối nhau, một cái là đen một cái là trắng gì phải không, thành ra gọi là lưỡng nghi, là hai cái nghi, là cái mà mình thấy thường thường quý vị thấy là giữa cái bát quái, quý vị thấy họ vẽ hai cái vòng phải không, vẽ một cái vòng như vậy, nó vòng ra giống như một chữ S này, một bên trắng bên đen gì. Quý vị thấy cái hình đó như không, thành cái đó gọi là lưỡng nghi. Rồi lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, đông tây nam bắc, để tứ tượng mới sinh ra bát quái. Bát quái là thành ra mấy cái quẻ đó, càng khôn càng gì nó nằm như vậy. Thì họ tin dữ lắm, mà chính mình ở đông cũng còn. Thì quý vị thấy ví dụ như cái cờ Việt Nam mà ngày xưa đó, cờ Việt Nam ngày xưa là mình quẻ càn, tức là ba cái sọc đó là quẻ càn ở hướng đông nam. Đó, thì ngày xưa ông vua Bảo Đại đó ông mới phát minh ra cái cờ đó. Việt Nam tức là xứ Đông Nam như vậy, thành ra cái cờ là có ba cái quẻ càn. Còn bên Hàn đó thì họ rõ rệt, quý vị thấy cái cờ Hàn gì phải không, thì họ viết bốn cái bát quái, tám cái bát quái tức là tám cái, nhưng mà họ viết có bốn cái thôi chung quanh cái cờ của họ. Nó chắc quý vị thấy cái cờ Hàn cờ Hàn mà cờ Nam Hàn kìa, tức là cờ Đại Hàn Dân Quốc đó, thì họ cũng biết như vậy, tức là những cái đó họ tin tưởng. Thành ra giờ 2 năm đấy, đứng thứ nhất gọi là Minh Đế, thành ra bên Ấn Độ này họ vẫn cũng tin tưởng như vậy. Tức là lúc đầu tức là nó mờ mịt hết, lúc đầu là không biết cái gì hết, không thấy cái gì rõ rệt hết, thì bên đạo lão họ cũng tin như vậy, tức là hỗn mang rồi mới sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Thì đây quý vị thấy cái chuyện nó dễ hiểu không? Rồi đấy, thứ nhất gọi là Minh Đế cũng và bọn đầu khôi bên các xứ ngoại đạo khổ hạnh, suy tính trong thân của họ có cái thần ngã để khắp mười phương, tức là bên đạo tu khổ hạnh này, nhất là đạo trên đó, trên quý vị, tức là đạo bên đó họ tin tưởng như vậy. Thần ngã của họ đó, tức là cái nó giống như là cái linh hồn mà lớn, thì cũng giống như là chúa này, mà đầy khắp mười phương hết. Bạch Thế Tôn nhận mắt cá là một minh châu, lấy cả rừng làm con thầy phụng, thì vẫn là họ đã lần rồi mà có gì Phật nói cũng phượng phất như vậy. Tức là ông Văn Thủ mới nói vậy. Tại sao? Nếu mà vậy Phật nói, nếu mà tức là vào cảnh đại định rồi á, thì các ngài không thấy cái gì nó khác nhau cả. Thì ông Văn Thủ mới vặn lại, ông hỏi bây giờ cái mắt cá, tức là cái mắt con cá đó phải không, mà quý vị lầm cái đó, lấy cái đó nó nói cái đó là ngọc thì đã là lầm rồi, bây giờ lấy con gà rừng mà bảo là cái này là con phụng thì nó cũng là sai nữa. Sao để Phật này nói là hai cái đứa đó nó còn giống nhau được, thì vẫn là hỏi là mà cớ gì Phật nói nó cũng phượng phất như vậy, tức là nó cũng gần giống nhau vậy, tức là cái hột mắt cá với lại hột ngọc nó cũng giống nhau, con gà rừng với lại con phụng nó cũng giống nhau được. Lại khi trước Phật ở núi Lăng Già quảng biện cái nghĩa đó, nội giáo ngoại giáo cho bọn ông đại huệ nghe, hay vô cùng. Quý vị thấy chưa, quý vị học kinh kinh đại thừa nó hay không? Tức là cái này ở trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, quý vị thấy nó nói rõ không? Đức Phật ở trong cái kinh Lăng Già Tâm Ấn, ông Đại Huệ, Bồ Tát Đại Huệ mới hỏi Đức Phật 100 câu đó, Ly Tứ Cú từ Bách Phi nó, quý vị nhớ gì? Trời ơi, quý vị là giỏi lắm. Kinh Lăng Già thuộc lòng đó. Trời ơi, ngồi thiền dữ lắm mà, thiền tông dữ lắm. Kinh Lăng Già là kinh thiền tông, rồi rất hay. Thì trong kinh Lăng Già Tâm Ấn đó là ngày Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Phật 100 câu, thì Đức Phật chỉ trả lời có một chữ là phi, hết. Phi tức là không phải, thế thôi. Tức là không phải có, không phải không, không phải phải, không phải quấy, không phải gì hết. Y hệt như vậy thôi quý vị. Thành ra mới có cái danh từ ở trong thiền tông, nó gọi là gì? Ly tứ cú từ bách phi là vậy. Tức là lìa bỏ 4 cái câu á, thì dứt hẳn tất 100 cái phi. Bây giờ ông Đại Huệ ông hỏi 100 câu, chứ ông hỏi 1 triệu câu nữa thì cũng vẫn như vậy thôi. Tức là quý vị thấy rõ phi tức là không phải, không phải phải, không phải quấy, không phải phải, không phải trái, không phải đen, không phải trắng, không phải gì hết. Thành ra quý vị mới thấy rõ kinh Duy Ma Cật, thì ông Duy Ma Cật ông nói pháp môn bất nhị, không có 2 cái đâu, không có gì phân biệt hết. Nếu bây giờ mình học đại thừa mà mình vẫn còn biết phân biệt phải quấy, giống như tôi nói với quý vị hồi nãy, tôi nói là ông Long Thọ không phải thế này, không phải thế kia, đó là tại cái tâm mình ra. Chứ còn theo đại thừa, nếu mà mình đã đắc đạo mình không thấy phải cái quấy gì hết. Thì ra ở đây mới vậy. Lại khi trước Phật ở núi Lăng Già quảng biện cái nghĩa nội giáo ngoại giáo cho bọn ông Đại Huệ nghe, thì Phật nói rằng vì lũ ngoại đạo thường nói cái nghĩa tự nhiên cho là không có nhân quả, chẳng lập pháp tu, nên ta phải nói rộng nghĩa nhân duyên để phá cái nghĩa tự nhiên. Tức là tại vì thật ra nó không có cái nào là cái nhân duyên hết, nhưng mà tại vì người ta tin tưởng ở cái tự nhiên, tức là không cần phải tu hành gì hết, nó cũng ra. Thì Đức Phật cũng phải lập nên cái thuyết nhân duyên để mà cho quý vị phải thấy là nó có nhân quả, chứ nếu không thì quý vị sẽ không tu nữa. Mình nói ví dụ như Bồ Tát không tu, hoặc là cái người mà người ta đắc đạo người ta không tu nữa, không tu không phải là người ta không tu nữa, nhưng mà người ta không bao giờ người ta làm ác được nữa. Quý vị có bao giờ thấy nói Bồ Tát nào làm ác? Bồ Tát họ dữ dằn, họ đập hết, nhưng mà họ không làm ác. Khác à, quý vị thấy không? Thành ra họ không làm ác, nhưng mà không phải là họ không tu. Mình thì mình tu, chảy ra trong bệnh thì mình cố, mình chạy, mình thấy úi cái này ác lắm, trong ấy có miếng thịt trong này không được này, có miếng mỡ này không được, ăn cái này phải ăn cái này, múc ra không thôi không được, mình phải cố mình tìm ra cái đó. Còn cái người Bồ Tát mà người ta tu thì ta thấy ở trong có miếng thịt, mình cắt miếng thịt bỏ ra sống, thắc mắc ở đâu trời, làm gì dữ dằn này, quậy dữ. Mà quý vị thấy không, quậy dữ mà chứ không phải đâu, mình tu một cái là mình đánh trống dụng chuông cho mọi người người ta biết mình tu hết. Đó, giờ bữa nay con chay như không, tụi bay không có được làm gì hết, trong nhà không được mở tivi như không có được dụng nữa ra, mấy lon ra ra cất đi hết, mau, chừng nào tôi hết ăn chay mình bỏ lên được, xong, quý vị thấy rõ. Thành ra cái ở đây họ mới nói như vậy, ông đại huệ nghe, thành ra Đức Phật mới nói như vậy, chẳng lập pháp tu nên ta phải nói rộng cái nghĩa nhân duyên để phá cái nghĩa tự nhiên, bởi vì nếu không thì quý vị không tu thì quý vị nghĩ ờ Phật dễ quá, bây giờ mình vô mình nghe nói như vậy giống chứ quý vị, mình vô mình nghe nói thấy mấy ông thiền sư sướng quá, ông thiền sư đốt am gì đó, quý vị nghe nói vụ thiền sư cái bà già đốt am phải cho con gái bà vô ông thiền sư, thấy ông thiền sư ông dãy này ông đẩy cô này ra, cái ông bà đi bà đốt am bà đuổi ông sư đi, thì mình ngồi đó mình nghĩ trời ơi sướng lắm, vậy tắm nhà vô ra ôm liền gì phải không, ôm liền mình còn được có sống cái am sướng không, sướng không quý vị, tức là mình chẳng thấy cái gì hết trơn á, mình đâu có phải tu hành gì đâu, cái thứ tu giả dối không phải, còn cái người mà tu thật thì người ta ôm mình thấy ôm thấy kệ anh ta, miễn mình không động thôi, giống như ông Liễu Hà Huệ vậy, quý vị biết chuyện ông Liễu Hà Huệ gì phải không, nó bên nho à, ông ôm gái ông sửa cho cô mà cũng không có động gì hết, thì ông già Cúc Bình Thiết là 80 tuổi rồi, không còn làm gì ăn gì nữa trời, thì cho quý vị thấy chuyện nó khác. Nhưng mà mấy cái người đó là người ta tu, với người ta tu thì người ta không khởi cái vọng niệm ra. Tại mình thấy một cái là mình khởi cái vọng niệm trước tiên. Đầu tiên là mình khởi cái vọng niệm ra cái. Mình leo lên cái mình nói, trời ơi, sao cái đèn này không bật? Sao cái đèn cầy này chưa có chịu đốt đấy? Mình phải khởi cái vọng niệm lên liền. Mình chưa có phải lập bật. Quý vị. Mà mình còn chấp phải, chấp quấy nữa. Thì đúng ra, ví dụ mình thấy cái đèn này chưa bật. Thì thôi mình lấy đi kiếm cái hộp quẹt mình bật lên mình đi, không có nó cái ông này tại sao ông đã vô những buổi sáng sớm tới giờ này ông còn chưa chịu bật cái đèn rồi à, là thôi nó không vui nữa rồi phải không quý vị. Thành ra mình tu mình chịu khó làm cái chuyện đó, tránh làm ác là cái đầu tiên đó. Tuyệt đối không làm ác là bởi vì cái thuyết nhân quả của Đức Phật nó rõ lắm, hễ mình làm ác là mình phải trả quả, không sai chạy được. Mình làm thiện mình có thể đến trời, mình không thể lên mình chưa biết, nhưng mà làm ác á, là phải đọa, không có nói một cái câu gì khác ấy. Mà quý vị biết làm ác á, mà cái mà mình tôi thấy tự mình á, mà làm thường nhất á, ngày nào cũng làm hết trơn á, mà không bao giờ sám hối hết trơn á, là cái vọng ngữ quý vị. Nó thuộc một trong năm cái giới của mình á, sát đạo dâm vọng tửu, nó là giới nặng, giới trọng, mà mình coi nó không ra cái gì hết. Vọng ngữ là gì? Nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rồi chửi. Xin lỗi quý vị, có ngày nào quý vị không làm? Mắc cười. Phải không? Nói dối là thường nhất này. Nhất là quý vị có tiệm, có làm ăn buôn bán thì bắt buộc phải nói dối rồi. Chứ nói thật làm sao có lời. Khoe khoang, khỏi nói. Đâm thọc, đâm này đâm kia. Rồi chửi nữa thôi khỏi nói. Trời ơi! Tới tôi nói xin lỗi quý vị, mấy ông xuất gia mà ông còn chế ra cái chữ bá ngọ nữa. Thay vì ông nói chữ Đan Mạch đó, mấy ông đâu có chữ thầy đâu. Thì ông cứ bá ngọ này, bá ngọ kia. Bá ngọ là gì, nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà ý của họ là như vậy. Họ phải chửi, không chửi cũng được. Mấy bà Bắc Kỳ mà quý vị nghe nói, mấy bà mới chửi con gà, mấy bà Bắc Ghế, mà ngồi mới chửi một tuần á. Không phải vua đâu, chửi mà đầu ông bới cha nên nói đủ thứ hết trơn rồi mà lòi con gà cho bằng được. Con gà nó ở nhà tao chứ nó sang nhà mày nó thành ranh đổ bò, nó móc cho mà học mày, nó móc vào tổ tiên cho mày, ông sư mày đủ thứ ấy. Nói một tuần mất con gà thôi mà chửi, quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị thấy điểm này, nói dối khoe khoang đâm đầu rồi chửi là cái vọng ngữ mà thường nhất, đơn giản nhất, mình dễ mắc nhất là móc cái điện thoại ra. Móc cái điện thoại lên một cái bắt đầu alo một cái là xong rồi đó, coi như là phạm tội vọng ngữ liền, không có thế nào không vào được. Thành ra quý vị là bơ nói thì mình nói chuyện có lúc thôi, hoặc là mình nói cái chuyện cần nói thôi, chuyện nó không cần nói không được nói nữa, cúp đi vậy thôi, thì mình tránh được cái tội này. Mà nó là cái giới trọng, nó đồng với lại sát sanh, mình đi mình giết người ta hay là mình nói xấu người ta, nó đồng một tội ấy. Mình cái đâu có thấy, mình không nghĩ như vậy quý vị. Thì Thì ra quý vị nên để ý được đó đi. Mình tu hành á, mình phải học cái đó. Mà cái đó là cái mình dễ đọa nhất là như vậy. Thành ra ở đây Phật nên phải nói nghĩa nhân duyên để phá nghĩa tự nhiên. Bởi vì nếu mà Phật, ví dụ bây giờ ông không có chế ra một cái giới đó, giống như quý vị nói này, lúc mà ông Phật đầu tiên á, mà ông nhận mấy ông sư vô tu đâu có giới gì đâu. 50 em người như vào chẳng thấy mấy ông thọ giới gì hết trơn. Nhưng mà tại sao vì sau nó chế ra nhiều giới vậy? Bởi vì người ta có phạm. Người ta có phạm thì Phật mới chế giới ra. Chứ còn nếu không nhờ ông Kaluda gì chắc cũng bây giờ cũng ít giới gì nữa. Quý vị thấy không? Giới là đừng chặn lại mình thôi, đừng nhắc nhở cho mình đừng có phạm cho đó nữa thôi. Chứ không phải là giới là đừng cho mình phải chết phải gì hết. Nhưng mà nhắc nhở cho mình. Thành ra quý vị mới thấy tại sao mình đây mình cố gắng. Nhất là quý vị Phật Bồ Tát tới là phải đi tụng giới. Tụng giới là chi để mà nhắc nhở cho mình là mình có những cái giới đó đó. Quên không nhắc là quên rồi quý vị. Quên thật chứ không phải đùa đâu. Tới giờ này mà nhiều người mà thọ Bồ Tát giới rồi mà muốn nhất định người ta. Không, nhất định thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay à. Tôi nói xin lỗi, cái giới nào, giới số mấy nói là phải ăn chay. Tình không ra. Sự thật là như vậy quý vị. Hễ mà trong giới không nói thì mình đừng có thêm vô chuyện nào. Mình muốn thêm thì mình thêm cái chuyện của mình. Mình tự nguyện thôi. Chứ cái đâu nó không phải trong giới. Thành ra ở đây quý vị thấy rõ là Đức Phật mới chế ra những cái pháp nhân duyên hay là những cái pháp khác để mà chống lại những cái thuyết tự nhiên của người ta. Bởi vì nếu không thì người ta sẽ không tu. Phật đã nói như vậy. Nay tôi quan sát lại tánh thấy chẳng phải sanh chẳng phải diệt. Cái tánh thấy đó là cái kiến tính, tức là cái Phật tính của quý vị, thì chẳng phải sinh chẳng phải diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, tự như nghĩ tự nhiên chứ không phải nhân duyên. Cái này quý vị thấy nó đúng gì phải không? Bởi vì nếu mà quý vị thấy nói ông Phật hoặc là ông Bồ Tát, ông không có làm gì hết, ông cần bị vì ông không bao giờ ông làm ác hết, thì cái đó là tự nhiên thôi. Như gì đối với họ, họ tự nhiên như vậy thôi, đâu có phải nhân duyên gì nữa đâu. Nếu không phải nhân duyên thì trái với Phật, còn tự như tự nhiên thì lạc về tà. Vậy cầu xin Phật từ bi khai thị làm sao cho chúng tôi khỏi lạc vào tà mà đặt tâm chân thiện và tánh diệu giác. Tức là cái nói tự nhiên á, tức là đối với mình á, tự nhiên á, tức là mình muốn gì làm đấy, cái đó không phải, phải không? Quý vị thấy Đức Phật nói tự nhiên đây á, tức là đối với những người tu rồi thì người ta tự nhiên à. Cũng giống như bây giờ quý vị mà lái xe đàng hoàng, quý vị học lái xe ra giống như mấy đứa con của quý vị, bây giờ nó vô trong trường, tới 16, 17 tuổi cái trong trường nó có lớp cho tụi nó tập lái xe, rồi mấy ông thầy chỉ cho nó con vô lái xe phải vậy, con vô trong ngã tư con phải đạp ga như vậy, con không được đạp thắng hay cái gì đó, nó dạy nó biết liền. Và tới lúc đó về sau thì nó tự nhiên nó lái xe ra cái nó thấy cái bảng stop cái tự động nó ngưng, không cần phải dòm coi có cảnh sát nào không chịu stop, không có, họ làm đàng hoàng, họ làm tự nhiên hết. Thì tôi nói xin lỗi, nó cũng không bị đụng xe mà nó cũng không có bị tai nạn gì hết. Tai nạn là có thể người khác người ta làm cho nó thôi, chứ còn tự nó không làm nữa mà nó tự nhiên, tức là cái phản ứng nó tự nhiên, đi tới thấy đèn đỏ cái là ngưng, thấy đèn vàng một cái là ra thắng nhưng bớt đi. Chứ phải giống Việt Nam mình thấy đèn vàng cái là nhấn ga cho chạy cho lẹ đi. Vì thấy mỗi cái nó khác hết, cái phản ứng của nó tự nhiên nó khác. Là tới lúc đó nó không còn có gì nó sai hết, nó chẳng bao giờ nó bị tích kịch hết. Còn mình xong tôi bị đụng xe hoài mà bị nó, tôi đâu có đâu, lúc nó đèn nó còn vàng tôi mới đập ga, nhưng đèn vàng không đập ga thì không dám chịu cái con gì nữa. Đèn vàng là mình đập thắng lại chứ, tại sao mình đập ga lại? Chừng nào mà mình đèn vàng mà mình ở trong cái ngã tư đó thì mình phải đập ga để cho nó ra khỏi cái ngã tư. Chứ chưa vô ngã tư là phải đập thắng, chuyện đó ai cũng biết hết. Cũng giống như quý vị đấy, thật ra tôi nói thật sự quý vị nhé, bây giờ mình lái xe mình có bằng, mình lái bao nhiêu năm, cái luật lái xe mình chưa hiểu đâu quý vị. Không thuộc nữa chứ đừng nói, xin lỗi quý vị. Quý vị biết cái rai đó quầy không? Rai đó quầy tức là quyền ưu tiên đó, nó nằm ở trong luật đi đường hết. Luật đi đường, luật quyền ưu tiên, tức là ví dụ như quý vị lái xe mà quý vị quẹo phải đó, thì cái thằng mà nó quẹo trái đó, nó không có ưu tiên bằng quý vị, hoặc nó chạy kia nó khác. Nhưng mà nếu mà cái đường chính của nó đang chạy thẳng á, thì quý vị nào quẹo chèn phải đó, quý vị phải nhường cái quyền ưu tiên cho nó, cho nó thường rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị đi trên đường, một con đường thẳng vậy thôi, một xe là người chạy lại, một xe là chạy tới gì không, tức là hai xe chạy ngược chiều nhau. Bây giờ có một cái xe nó đậu trên đường, tức là nó cản bớt con đường đấy rồi gì, bây giờ chỉ còn có một lên thôi gì, đúng không? Tức là bây giờ quý vị vẫn là một cái xe chạy tới mà xe chạy lui, bây giờ xe nào phải nhường xe nào thì mình phải theo cái quyền ưu tiên của nó quý vị. Mà cái quyền ưu tiên ở trong luật đi đường của nó tức là hướng bắc, hướng đông, sông. Quý vị phải thuộc cái đó gì hiểu không? Thầy cho quý vị tại sao thấy trời ơi, sao dùng Mỹ nó chạy lái xe mà nó cứ nói như là north, east, or west, cái tùm lum hết trơn. Mình lái xe hồi nào thì mình đâu có thèm để ý mấy chuyện đó phải không? Đông Tây Nam Bắc mình kệ cha nó, mình đâu có thèm để ý. Mà mình kệ nó thì ra mình cũng chết. Vì cái Đông Tây Nam Bắc nó là đẳng định cái quyền ưu tiên của ta. Quý vị chạy xe mà quý vị chạy đi hướng Bắc á, là quý vị có quyền ưu tiên trên cái thằng đi hướng Nam. Cái thằng mà nó chạy về hướng Nam nó phải nhường quý vị. Quý vị chạy lên hướng Bắc đó là quý vị có quyền ưu tiên chẳng hạn. Hoặc nếu mà quý vị chạy xuống hướng Nam đó, thì quý vị phải đậu xe lại, quý vị nhường cho cái thằng chạy lên hướng Bắc. Đó là quyền ưu tiên của ta. Khi mà không có cảnh sát, không có gì hết thì quý vị phải làm như vậy. Chạy hướng Đông cũng vậy đó. Quý vị chạy hướng Đông mà quý vị có quyền ưu tiên. Cái thằng mà chạy sang hướng Tây đó là thằng không có quyền ưu tiên. Thành ra quý vị thấy, ví dụ bây giờ có một cái xe nó đậu ở đó, nó còn có một lên. Bây giờ quý vị chạy lên trên hướng Bắc, quý vị chạy thằng chạy hướng Nam nó cứ sùng sục chạy tới, nó còn bóp còi kinh kinh kinh, nó lườm quý vị nữa, thì quý vị đưa ngón tay cho nó lườm. Mày đã bê bối mà mày còn đi mày chửi tao, mày chạy đúng ra là mày phải đi chạy. Đúng không, quý vị thấy không? Nhưng mà đâu có ai nhớ đến cái chuyện đó không? Thật sự bây giờ quý vị hỏi rồi, quý vị có nhớ lại cái ưu tiên đó không? Mà trong khi quý vị vẫn lái xe như thường, may phước mà chưa có bị đụng xe. Chửi thì có bị chửi dối gì phải không? Hay là có bị đưa ngón tay cái gì như thường? Cái chuyện nó nhất là mình, tôi lái xe tôi phải sám hối, tôi đưa chửi người ta. Nhưng mà mình quay xe, quay kính xe đàng hoàng chứ bỏ kính xe xuống chửi, nó chửi lại mình. Nói nhiều khi nó cũng to con hơn mình, nó quấy mình chết. Nhưng mà mình chửi cho nó đã cái miệng thôi. Không thì tôi nói thật, nhất là dân Tây là hay cái chuyện đó. Qua dân Tây là thôi, nó bóp còi, nó chửi, nó rẽ trên, bị còi không biết. Thành ra Phật từ bi khai thị làm sao chúng tôi khỏi là được tà. Tức là Đức Phật sẽ phá cái thuyết tự nhiên. Tức là nếu mà mình tự nhiên không là không được. Không phải là tự nhiên, tức là giống như mình nghĩ. Tức là tự nhiên, tức là mình muốn gì làm lấy đâu. Mà Đức Phật sẽ nói, thôi bây giờ mình hết giờ, mình chắc đầy đủ rồi, chuyển tới học tiếp. Trang 153. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.